Màu đỏ và thơ. Thơ và màu sắc. Trong thơ, màu sắc là một chất liệu hầu như không thể thiếu. Có những câu thơ, bài thơ rực rỡ như một bức tranh màu. Có những nhà thơ thích dùng màu. Ta nhớ thi sĩ Nguyễn Khuyến ngày trước đã có lần đưa màu sắc vào đôi câu đối viết cho bà thợ nhuộm khóc chồng, tạo một lối chơi chữ độc đáo. Thiếp nhớ từ lá thắm xe duyên, khi vận tía, lúc cơn đen. Điều dại điều khôn nhờ bố đỏ. Chàng ở dưới suối vàng có thấu, vợ má hồng, con răng trắng, tím gan tím ruột với trời xanh. Cũng chưa ai quên nhà thơ Đoàn Văn Cừ hồi xưa đã từng viết những bài thơ như Đám cưới mùa xuân, chợ Tết. Trong đó sắc màu hiện lên thật vui mắt. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh, trên con đường viền trắng mép đồi xanh. Dĩ nhiên ở đây ta chỉ giới hạn trong màu sắc cụ thể xanh đỏ tím vàng và xin bắt đầu từ màu đỏ. Cùng là màu đỏ. Thoạt tiên, hãy điểm qua các màu hồng, đào, điều, sen, thắm là những màu chỉ các khía cạnh khác nhau của đỏ. Hồng thì cũng nghĩa là đỏ, một thứ đỏ rực rỡ tươi màu. Chú thích, ở đây xin không nói đến hồng với nghĩa là màu đỏ nhạt, phơn phớt. Hết chú thích. Phẩm hồng, lụa hồng, than hồng. Muôn hồng nghìn tía đua tươi. Nguyễn Gia Thiều. Rừng thu từng biết chen hồng. Nguyễn Du. Một vùng trời đất trong tay, dẫu chưa toàn vẹn đã bay cờ hồng. Tố Hữu. Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh. Nguyễn Đình Thi. Đây là màu đỏ đã được tôn vẻ đẹp lên, hoặc là hồng làm tôn màu đỏ lên thì cũng thế. Bởi vậy mà ta nói ngựa hồng, nắng hồng. Tiếng hát em hồng như nắng mai. Tiếng hát ngày mai, chứ trên thực tế làm gì có ngựa màu đỏ, và càng không thể có nắng màu đỏ, tiếng hát màu đỏ bao giờ. Hồng là màu đỏ rất mực gợi cảm. Nguyễn Du còn dùng hồng để biểu thị máu thịt con người. Hồng rụng thấm rời. Và giọt hồng, ấy là giọt nước mắt chảy từ trong tim. Máu theo nước mắt. Xuân Diệu thì gọi tên tập thơ năm 1964 của mình là Một khối hồng với ngụ ý một trái tim, một tâm hồn cộng sản. Đào trước hết là từ chỉ sắc hoa đào. Nhưng chớ tưởng rằng đào kém thua hồng về sắc và về chất đỏ. Cũng như hồng, ta có đủ khăn đào, yếm đào, tấm lụa đào, phơ phớt trong ca dao. Có cả cờ đào, giọt máu đào, tiêu biểu cho khởi nghĩa và cách mạng. Trên gió cả cờ đào phất thẳng, dưới đất bằng giấy trắng tung ra. Thơ ca Khuyết Chanh. Một hôm cố đạo vào thăm, hỏi han sức khỏe lương tâm thế nào. Thưa rằng tôi chẳng làm sao, lương tâm vẫn tốt, máu đào còn nguyên. Xuân Thủy. Và rồi lòng đỏ trứng tươi cũng gọi là lòng đào. Má hồng thiếu nữ cũng gọi má đào. Nắng hồng ban mai cũng chính là nắng đào. Đào, đấy là cách nói nhũn nhặn hơn mà cũng ý nhị hơn về một màu đỏ bên trong sáng đẹp và đầy sức sống. Điều là một từ cũ hơn nhưng được dùng rất phổ biến trong lời nói dân gian, thường gắn với mọi vật dụng có màu đỏ như tơ, lụa, vải vóc của người đời xưa. Chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ người đẩy gấm khăn điều vắt vai. Ca dao. Thân em như tấm lụa điều, đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương. Ca dao. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ca dao. Khăn điều đi với đẩy gấm. Lụa điều thì được, đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương. Còn cái giá gương muốn được giữ gìn trân trọng thì phải bọc lụa điều. Chứng tỏ điều cũng là đỏ, nhưng luôn luôn là màu đỏ của những vật liệu quý giá. Và có lẽ đây là lần đầu tiên trong thơ, sợi tơ hồng, còn gọi là xích thằng, sợi chỉ ràng buộc tình nghĩa vợ chồng, được nêu lên để ca ngợi, chứ không phải để trách móc lên án. Chỉ điều ai khéo vấn vương, một người một xứ mà thương nhau đời. Ca dao. Tuy mang cái vẻ cũ kỹ như thế, nhưng điều vẫn không phải là từ đã chết trong ngôn ngữ hiện đại. Việc dung nạp rộng rãi những từ cũ vốn là một trong những đặc trưng của từ vựng thơ ca. Thơ hiện nay vẫn cần đến màu điều. Từ khi khăn trắng nhuộm điều, may cờ đồng khởi xô triều nước dân. Thu bồn. Son vốn là màu để trang trí, trang sức. Sơn son thiếp vàng, lầu son gác tía, điểm phấn tô son, má phấn môi son. Son đồng thời cũng là một màu mực đỏ của thầy đồ hay của quan trường thời trước. Bút son, dấu khuyên son, nhưng không chịu nằm trong khuôn khổ chật hẹp của mình, son đã biết vượt lên để sống một cuộc đời mới, đầy ý nghĩa. Màu áo mới nâu non nắng chói, mái trường tươi roi rói ngói son. Tố Hữu. Yêu sao những cánh tay non, bàn tay con trẻ chồi son lá hồng. Huy Cận. Em ngã xuống rồi vầng trăng còn đó, đất chiến hào thơm mãi gót chân son. Giang Nam. Chồi son, gót chân son, xuôi ta nghĩ rằng màu son ở đây có cái gì rất non, rất tươi trẻ. Hay đấy chính là dấu hiệu bắt cầu cho một nghĩa khác của son. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Ca dao. Son còn là màu luôn luôn gắn vào bản chất chứ không phải nhuốm từ ngoài vào, tiêu biểu cho lòng trung thành, chung thủy. Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Nguyễn Du. Trọn đời một tấm lòng son, chí lâm trả nợ nước non cho rồi. Nguyễn Đình Chiểu. Thắm cũng được dùng để thay thế cho đỏ khi ta muốn nói tới một thứ đỏ rất đậm, đậm đến tột độ cả về sắc lẫn về mặt biểu cảm. Từ cờ thắm trỏ vời cõi bắc. Lê Ngọc Hân. Làng thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Nguyễn Du. Vì trầu cho thắm lòng cau. Ca dao. Màu thắm miếng trầu là kết quả kỳ diệu của sự hòa hợp nhiều chất liệu khác nhau. Lá trầu, quả cau, vôi. Miếng trầu từ đây bỗng trở thành yếu tố thứ nhất trong việc đính ước nhân duyên, thể hiện mối quan hệ gắn bó của tình duyên đôi lứa. Có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá, bạc như vôi. Hồ Xuân Hương. Vì thế khi nói thắm tình quân dân chính là nói sự đoàn kết chặt chẽ khăng khít giữa đôi bên. Thắm trở thành một thuộc tính về nội dung nhưng vẫn còn giữ được mối liên quan gốc rễ với màu đỏ hình thức. Tía là màu đỏ pha tím sẫm, gần như màu mận chính, rất cụ thể. Đu đủ tía, diền diền cũng tía, khoai lang dâm, ngọn mía cũng dâm. Ca dao. Có lẽ do mượn từ tử trong tiếng Hán, cho nên tía còn chỉ một thứ màu đỏ rất quý tộc. Lầu son gác tía, kiệu vàng tàn tía, áo tía quần hồng, muôn hồng nghìn tía. Trên lập trường nhân dân, tía hoàn toàn ở về phía đối lập và hết sức xa lạ. Đi đâu mà chẳng thấy về, hay là quần tía giữa kề áo nâu. Ca dao. Sớm khuya hòa thuận đôi ta, hơn ai gác tía lầu hoa một mình. Ca dao. Chính cái đối lập và xa lạ ấy, một vị quan to thời nhà Nguyễn cũng đã cảm thấy, trong câu thơ thốt lên chế giễu kẻ khác khi ông cáo quan trở về. Da mồi tóc bạc ta già nhỉ, áo tía đai vàng bác đấy a. Nguyễn Khuyến. Đó là chỗ hạn chế của tía, khiến cho tía hiện nay hầu như không được dùng với nội dung ca ngợi trong thơ. Chú thích. Ngoài ra, cũng họ hàng gần xa với đỏ, có thể kể đến hường, chu, huyết dụ, da cam, vân vân là những màu bổ túc của đỏ. Nhưng vì phạm vi của bài, chỉ xin dừng ở đây. Vả lại những màu này cũng không phải là phổ biến. Hết chú thích. Đỏ rực trong thơ. Các màu ở trên đã nói hộ cho đỏ cả rồi. Có gì cần thêm vào đấy nữa? Có chăng chỉ nói rằng đỏ là từ có một ngoại duyên khái niệm hết sức rộng, có thể thay thế cho hồng, đào, son, thắm trong hầu hết các trường hợp. Vì vậy, so với những từ này, đỏ là từ trung tính. Nhưng trung tính ở đây không có nghĩa là trung hòa về sắc thái biểu cảm. Thực tế đó có thể thấy trong thơ. Sự xuất hiện của lá cờ cách mạng đã mang lại cho màu đỏ một nội dung ý nghĩa đặc biệt chưa từng thấy. Nếu như trước kia đỏ cũng có dùng trong thơ, nhưng phần lớn chỉ với tư cách là một màu tự nhiên như những màu khác. Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh. Xuân Diệu. Có trầu mà chẳng có câu, làm sao cho đỏ môi nhau thì làm. Ca Dao. Thì ngày nay ta dùng màu đỏ đã có ý thức hơn, ta đã hiểu được sâu hơn ý nghĩa của màu đỏ. Có thể nói ta đã phát hiện ra ý nghĩa xã hội của màu đỏ. Đỏ hiện nay không những chỉ là màu trong tự nhiên, mà còn là, và thậm chí trước hết là, màu cờ, màu máu, màu tượng trưng cho cách mạng, cho lý tưởng cộng sản. Ta cắt nghĩa được tại sao thơ Tố Hữu lại rực lên một màu đỏ, đậm đặc về tần số cũng như phong phú về màu vẽ. Đỏ của cờ, hoa, của nắng, của đuốc lửa dân công, của đất mới tinh khôi, của chương sử đảng và của cả trái tim. Một màu đỏ ngự trị trong thơ. Chỉ cần nêu một thí dụ riêng về đỏ rực. Ngàn muôn năm lịch sử những anh hùng sẽ đỏ rực với những ngày đẫm huyết. Từ ấy, cờ tự do bay rợp chiến đài, bốn phương trời đỏ rực tương lai. Từ ấy, hết đêm dài đen tối, ngày mai đỏ rực cờ. Việt Bắc. Đường quê đỏ rực cờ hồng, giáo gươm sáng đất, tầm vông nhọn trời. Gió lộng. Chí ta như núi thiên thai ấy, đỏ rực chiều hôm dậy cánh đồng. Gió lộng. Có thể là nêu chưa hết. Cùng đi với rực, đỏ trở thành màu lửa, lửa của cách mạng. Cũng cần nói thêm, cách mạng đến cho ta ý thức trọn vẹn về màu đỏ trở về rực rỡ hơn. Điều đó không có nghĩa là màu đỏ bây giờ thoát ly khỏi truyền thống quá khứ. Cái gót đỏ trong trắng, vô tội trong câu ca dao, còn cha gót đỏ như son, đã được nhà thơ tái hiện hoàn toàn trong câu thơ viết về chị Trần Thị Lý. Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ, đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ. Tố Hữu. Và phải chăng cái sắc đỏ cháy không nguôi trong cuộc chia ly màu đỏ ở thời đại chống Mỹ cứu nước cũng không phải không còn liên quan gì về cảm xúc và về ấn tượng với cái màu hùng tráng, áo chàng đỏ tựa ráng pha. Chinh Phụ Ngâm. Mặc dù đây không phải là những nhân vật của giai cấp phong kiến quý tộc thuở trước nữa. Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa. Chiếc áo đỏ rực như than lửa, cháy không nguôi trước cảnh chia ly. Nguyễn Mỹ. Đỏ và thơ. Tóm lại, hơn bất cứ màu nào khác, màu đỏ cùng với hồng, đào, son, thắm đã được khai thác ý nghĩa một cách triệt để trong thơ. Nói khác đi, thơ đã góp phần hết sức quan trọng để đẩy đến mức cao nhất khả năng và tác dụng biểu cảm của màu đỏ. Từ một màu có thể tạo ra cảm giác vui, ấm, nóng, tiêu biểu cho sự sống. Đỏ đồng thời còn là màu của cách mạng, của lý tưởng, của niềm tin và lòng trung thành. Chú thích: cần chú ý rằng đỏ không phải bao giờ cũng chỉ là màu đẹp. Những thứ đỏ mà xấu như đỏ lòm, đỏ quạch, đỏ kè, v.v. thường rất hiếm trong thơ. Đỏ trong thơ chủ yếu là dùng để ca ngợi, cho nên thường chỉ thấy màu đỏ đẹp. Hết chú thích. Một màu đỏ trọn vẹn đã được hình thành làm phong phú cho thơ. Thơ cũng đã trở lại làm giàu cho đỏ.